chương trình đọc truyện trên radio. Thưa quý vị và các bạn, ở buổi đọc truyện trước, vì năm đồng bạc, Xuân Tóc Đỏ đã tố cáo cái tin gây sốc là việc ông Phán Mọc Sừng trước mặt cụ Cố Tổ, khiến cụ lăn đùng xa và cấm khẩu vì biết tin con rể Mọc Sừng và biết tin con gái mình hư hỏng quá. 3 ngày sau, cụ Cố Tổ chết. Cụ Cố Tổ mất đi nghĩa là tờ di chúc của cụ được thực hiện, nghĩa là gia tài kích xù của cụ được chia cho mọi thành viên, chứ không còn là lý thuyết viển vông nữa. Do vậy, cái chết của cụ được tất cả mọi người chờ đợi, mong muốn nó đến thật nhanh. Danh giá và uy tín của Xuân Tóc Đỏ cũng càng cao thêm vì nhờ hắn mà cụ Cố Tổ chết. Diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Số Đỏ của nhà văn Vũ Trọng Phụng mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện hôm nay. Khi cụ Phán Bà ở nhà vị hôn phu của Tuyết ra về đến nhà mình, thì trước những cặp mắt ngơ ngác của một bầy con cháu trí hiếu, chỉ nóng ruột đem chôn cho chóng cái xác chết của cụ Tổ, cụ bà đã lẳng lặng ra hiệu cho Văn Minh theo mình lên gác với cụ ông. Lúc này, cụ ông đã hút xong điếu thuốc thứ 60, nên thằng Bùi Tiêm đã lui đi chỗ khác để mặc cụ hưởng những dư vị mà thuốc phiện còn để lại trong phổi. Trông thấy cụ bà, cụ ông ngồi nhòm dậy hỏi dồn: "Thế nào hở ba, chuyện trò ra làm sao? Người ta có hối hôn không?" Cụ bà lặng lặng ngồi xuống cạnh. Văn Minh cũng kéo ghế đến gần sập. Nghe ngóng mãi, cụ bà mới thở dài mà rằng: "Thật khó nghĩ quá, người ta không hối hôn mà cũng không ra làm sao. Mà người ta sắp đến phúng nữa, thế mới lạ chứ. Ô hay, thế sao bà không bảo người ta cưới chạy tang đi có được không?" "Người ta cũng không muốn cưới chạy tang, thì ông bảo tôi làm thế nào?" "Ô hay, thế muốn bỏ hay muốn theo đuổi?" "Nhất định có cưới con Tuyết hay đã chê nó hư hỏng. Ít ra họ cũng phải có một thái độ rõ rệt chứ." Cụ bà lại hỏi cụ ông: "Như thế thì ông thử đoán xem bụng dạ người ta nghĩ ra làm sao?" Cụ ông nhăn mặt lại gắt: "Mình đã tranh lấy mà đi, rồi lại về hỏi vạn người nằm xó nhà." Từ đấy trở đi, cụ ông cụ bà cãi cọ nhau theo lối những cặp vợ chồng già cổ điển của những gia đình nề nếp. Những gia đình có cặp vợ chồng không bao giờ ôn tồn với nhau trong 15 phút trò chuyện, bất cứ về vấn đề gì. "Tôi ấy à? Tôi thì tôi cho là người ta chưa dám tin đích xác là con Tuyết đã hư hỏng. Thôi đi, tôi thì tôi cho người ta đã muốn hối hôn rồi. Bà đừng bênh con. Sao người ta còn định phúng viếng? Sao ông nói dốt thế? Ấy thế họ mới xỏ. Họ không hối hôn, nhưng mà họ cứ để thế, để cho không ma nào dám hỏi con Tuyết nữa. Rồi con gái bà sẽ chết già. Chưa chắc, dễ họ cũng phân vân như mình. Vì đến chính ngay mình cũng không biết rõ con gái mình có hư hay là không. Cho nên khi tôi kêu rằng nếu xin cưới chạy tang đỡ tốn kém, khỏi phải chờ đợi những 3 năm, thì họ đáp rằng con trai họ cũng còn ít tuổi, lại đương ăn học, cũng chả vội gì mà phải cưới sớm. Dù 3 năm, chưa đến 5 năm thì đợi cũng được. Thế bây giờ định thế nào? Như ý tôi thì hỏi ngay ông Đốc Xuân xem ông có ưng không, thì bảo ông ta cưới chạy tang cho xong chuyện đi." Cụ bà cắn môi nghĩ ngợi. Cụ còn nhớ rõ lúc Xuân nói: "Tôi mà xấu thì cũng chẳng ai đẹp được." Rồi sau khi ấy, bảo ngay vào mặt ông Phán con rể cụ là Mọc Sừng cho con gái cụ phải ê trệ một phen. Xuân nóng nảy như thế thật đáng sợ. Giá cụ trông thấy Xuân, cụ vẫn phải xấu hổ. Có một ông rể quý như Xuân kể cũng danh giá thực, nhưng cũng đáng sợ lắm. Không biết quyết đoán ra sao cả, cụ quay về bảo ông con trai: "Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Phương ngôn nói thế. Mày làm con Tuyết phải hư hỏng. Mày làm xấu mặt tao. Bây giờ tao xin nhờ mày." Cụ ông cũng gật gù mà rằng: Ừ, thế thì Toa nghĩ nên thế nào hở Toa? Có con gái nhớn thì nguy như chứa bom ở trong nhà. Có phải thế không? Toa nên nghĩ cách nào tống khứ nốt con bé, thì nhà này không lo điều gì nữa. Văn Minh ôm đầu ngẫm nghĩ hồi lâu, đáp. Thế cũng không được. Người ta đang nghi nó phải lòng anh Xuân. Bây giờ mình cũng gà chạy tang cho anh Xuân. Như thế có khác gì thú nhận với người ta là con gái mình đã hư hỏng với Xuân. Chỉ còn cách là mặc kệ đấy. Cứ việc ma chay cho xong chuyện đi. Rồi sau người ta xin cưới thì mình gả. Bằng không thì hãy gả cho anh Xuân, cũng chưa muộn. Bà mẹ hỏi ngay. Dễ thế kìa. Sao hôm nọ anh kêu chưa chắc người ta ưng thuận con bé? Văn Minh đành phải chống chế. Nếu tôi nói thì chắc người ta cũng bằng lòng. Về phần cụ Hồng, rất thích được có chàng rể như ông Đốc Tờ Xuân. Thấy con gái nói thế thì cũng bằng lòng vậy. Mặc dầu giá xong việc ngay thì cụ sung sướng hơn nữa. Còn Văn Minh, trước tình hình nghiêm trọng ấy, đành phải bóp trán, nghĩ những cách nay mai gột rửa bằng xà phòng thơm cho cái quá khứ của Xuân tóc đỏ. Để nếu cần thì gả em cho một người như thế, ông cũng không đến nỗi xấu mặt. Trước kia, ông bực mình về nỗi thiên hạ cứ nhầm mãi Xuân bao nhiêu, thì bây giờ ông lại mừng thầm cũng về một điều ấy bấy nhiêu. Cũng như một kẻ tân tiến khác, sau khi gây ra một việc bậy thì xấu hổ lắm, không có gan nhận lỗi nữa. Ông đành ép lòng tìm những cái gì còn cứu chữa được. Ông đứng lên hùng hồn mà rằng, thôi được, mẹ cứ yên tâm, bà cứ yên tâm. Tôi sẽ làm thế nào cho con Tuyết lấy được chồng một cách danh giá thì thôi. Bây giờ, xin cho phát phục, kẻo đã quá muộn. Cả ba người yên lòng, xuống dưới nhà cắt đặt mọi việc. Bọn con cháu vô tâm, ai cũng sung sướng thỏa thích. Người ta tưng bừng vui vẻ, đi đưa giấy cáo phó, gọi phường kèn, thuê xe đám ma, vân vân. Tối hôm ấy, khách khứa đến hỏi thăm phúng viếng, chia buồn tấp nập. Sáng hôm sau, đúng 7 giờ thì cất đám. Hai viên cảnh sát thuộc bộ thứ 18 là Minder và Pintoa đã được thuê giữ trật tự cho đám ma. Giữa lúc không có ai đáng phạt mà phạt, đương buồn rầu như những nhà buôn sắp vỡ nợ. Mấy ông cảnh binh này được có đám thuê thì sung sướng cực điểm. Đã trông nom rất hết lòng. Thành thử, tang gia ai cũng vui vẻ cả, trừ một Tuyết. Tại sao Xuân lại không đến phúng viếng gì cả? Tại sao Xuân lại không đi đưa? Hay là Xuân khinh mình? Những câu hỏi ấy đã khiến Tuyết đau khổ một cách rất chính đáng, có thể muốn tự tử được. Tìm kiếm khắp mặt trong bọn người đi đưa đám ma, cũng không thấy bạn trai đâu cả. Tuyết như bị kim châm vào lòng. Hôm nay, Tuyết mặc bộ y phục ngây thơ, cái áo dài voan mỏng, trong có cóc xê, trông như hở cả nách và nửa vú, nhưng mà viền đen và đội một cái mũ mấn xinh xinh. Thấy rằng thiên hạ đồn mình hư hỏng nhiều quá, Tuyết bèn mặc bộ ngây thơ để cho thiên hạ phải biết rằng mình chưa đánh mất cả chữ trinh. Với cái cháp trầu cau và thuốc lá, Tuyết mời các quan khách rất nhanh nhẹn. Trên mặt lại hơi có một vẻ buồn lãng mạn, rất đúng mốt một nhà có đám. Những ông bạn thân của cụ Cố Hồng ngực đầy những huy chương như Bắc Đầu Bội Tinh, Long Bội Tinh, Cao Mên Bội Tinh, Vạn Tượng Bội Tinh, vân vân. Trên mép và cằm đều đủ râu ria, hoặc dài, hoặc ngắn, hoặc đen, hoặc hung hung, hoặc lún phún, hay rậm rậm, loan quăn. Những ông tai to mặt lớn thì sát với linh cữu. Khi trông thấy làn da trắng thập thò trong làn áo voan trên cánh tay và ngực Tuyết, ai nấy đều cảm động hơn những khi nghe tiếng kèn xuân nữ ai oán, não nùng. Với một đám ma theo cả lối ta, tàu, tây, có kiểu bát cống, lợn quay đi lọc, cho đến lốc bốc xoảng và bú dích và vòng hoa, có đến 300 câu đối, vài 300 người đi đưa, lại có cậu Tú Tân chỉ huy. Những nhà tài tử chụp ảnh đã thi nhau như ở hội chợ. Thật là một đám ma to tát, có thể làm cho người chết nằm trong quan tài cũng phải mỉm cười sung sướng, nếu không gật gù cái đầu. Khi đi được bốn phố, giữa lúc Tiffany và bà vợ, bà Phó Đoan và ông Joseph Thiết, và mấy người nữa đang lào xào phê bình thái độ của Xuân, thì thấy cả đám phải đứng dừng lại, như hàng đầu gặp phải một nạn xe cộ vậy. Giữa lúc ấy, sau chiếc xe, trên có sư chùa Bà Banh, xe nào cũng che hai lọng, từ một ngả len vào chiếm chỗ sau năm lá cờ đen. Hai vòng hoa đồ sộ, một của báo gõ mõ, một của Xuân, cũng len vào hàng đầu. Cậu Tú Tân vội chạy lên bấm máy ảnh lách tách, rồi xuống thưa với mẹ. Cụ bà hớt hải chạy lên, rồi cảm động hết sức, vì nó là phần của ông Xuân. Ông Xuân đốc tờ, và ông Xuân cố vấn báo gõ mõ, nên mới có sự long trọng như thế thêm cho đám ma. Cụ sung sướng kêu: "Ấy, ra không có món ấy thì là thiếu chưa được to. May mà ông Xuân đã nghĩ hộ tôi." Sư cụ Tăng Phú thì sung sướng và vênh váo ngồi trên một chiếc xe, vì sư cụ chắc rằng trong số thiên hạ đứng xem ở các phố, thế nào cũng có người nhận ra rằng sư cụ đã đánh đổ được hội Phật giáo, và như thế thì là một cuộc đắc thắng đầu tiên của báo gõ mõ vậy. Xuân tóc đỏ cắt đặt đâu vào đấy, rồi mới xuống chỗ những người đi đưa. Tuyết đã liếc mắt đưa tình cho nó để tỏ ý cảm ơn. Mọi người đã ngợi khen hoặc ghen ghét nó. Đám ma đưa đến đâu làm huyên náo đến đấy. Cả một thành phố đã nhốn nháo lên khen đám ma to, đúng với ý muốn của cụ Cố Hồng. Thiên hạ chú ý đặc biệt vào những kiểu quần áo tang của tiệm may Âu Hóa, như ý ông Tiffner và bà Văn Minh. Cụ bà sung sướng vì ông Đốc Xuân đã không giận mà lại giúp đáp, phúng viếng đến thế. Và đám ma như kể lạ đã danh giá nhất tất cả. Đám cứ đi, kèn ta, kèn tây, kèn tàu lần lượt thay nhau mà rộn lên. Ai cũng làm ra bộ mặt nghiêm chỉnh, song le sự thật thì vẫn là thì thầm với nhau chuyện trò về vợ con, về nhà cửa, về một cái tủ mới sắm, một cái áo mới may. Trong mấy trăm người đi đưa thì một nửa là phụ nữ, phần nhiều tân thời, bạn của cô Tuyết, bà Văn Minh, cô Hoàng Hôn, bà Phó Đoan, vân vân. Thật là đủ giai thanh gái lịch, nên họ chim nhau, cười tình với nhau, bình phẩm nhau, chê bai nhau, ghen tuông nhau, hẹn hò nhau bằng những vẻ mặt buồn rầu của những người đi đưa ma. Chen lẫn vào những tiếng khóc lóc, mỉa mai nhau của những người trong tang gia, người ta thấy những câu thì thào như sau đây: "Con bé nhà ai kháu thế? Con bé bên cạnh đẹp hơn nữa." "Ừ ừ, cái thằng ấy bạc tình bỏ mẹ." "Xưa kia vợ nó bỏ nó chớ." "Hai đời chồng rồi, còn Xuân chán." "Gom cây ngực, đầm quá đi mất." "Làm mối cho tớ nhé." "Mỏ vàng hay mỏ chi?" "Không, không hẹn hò gì cả." "Vợ béo thế, chồng gầy thế, thì mọc sừng mất." Vân vân. Và còn nhiều câu nói vui vẻ, ý nghĩ khác nữa, rất xứng đáng với những người đi đưa đám ma. Đám cứ đi. Đến huyệt, lúc hạ quan tài, cậu Tú Tân luộm thuộm trong chiếc áo thụng trắng đã bắt bè từng người một, hoặc chống gậy, hoặc gục đầu, hoặc cong lưng, hoặc lau mắt như thế này, như thế nọ, để cậu chụp ảnh kỷ niệm lúc hạ huyệt. Bạn hữu của cậu râm rộ nhảy lên những ngôi mả khác mà chụp để cho ảnh khỏi giống nhau. Xuân tóc đỏ đứng cầm mũ nghiêm trang một chỗ, bên cạnh ông Phán mọc rừng. Lúc cụ Hồng ho khạc mếu máo và ngất đi, thì ông này cũng khóc to. Hứt, hứt, hứt. Ai cũng để ý đến ông cháu rể quý hóa ấy. Ông ta khóc quá, muốn lặng đi thì may có Xuân đỡ khỏi ngã. Nó chật vật mãi cũng không làm cho ông đứng hẳn lên được. Dưới cái khăn trắng to tướng, cái áo thụng trắng lòe xòe, ông Phán cứ oạt người đi, khóc mãi không thôi. Hứt, hứt, hứt. Xuân tóc đỏ muốn bỏ quách ra, thì chợt thấy ông Phán dúi vào tay nó một cái giấy bạc 5 đồng gấp tư. Nó nắm tay cho khỏi có người nom thấy, rồi đi tìm cụ Tăng Phú lạc trong đám 300 người, đương buồn rầu và đau đớn về những điều sơ suất của khổ chủ. Trông thấy Xuân rồi, Văn Minh nghĩ thầm. Ừ, cái mặt thằng này thế mà cũng đỡ ma cả bông rồi đây. Ăn sung mặc sướng cũng có khác. Bây giờ ta nói thế nào? Cắt nghĩa thế nào cho trôi việc, đem nó đến khai tên ở tổng cục? Chả lẽ nói ngay là định gả em gái cho nó, nên phải nhắc nó lên từ một thằng nhạt ban lên địa vị nhà tài tử. Có nên nói hay là không? Ông đương bối rối, thì Xuân đã mở cổng giơ tay ra. Thế nào? Bà Phán vừa đem cậu Phước đến chùa bà Banh xin sớ. Có bận gì không? Tôi bây giờ rỗi lắm. À, bà đầm độ này tấn tới lắm đấy nhé. Hai người đương đi, bỗng nhiên ông chủ tiệm Âu Hóa dừng hẳn lại. Ông vờ như không biết Xuân đã khen vợ ông. Lảng chuyện ấy mà rằng, anh nên lên gác thay quần áo cho trịnh trọng vào, để mà đi theo tôi ngay bây giờ đây. Có việc rất hệ. Việc gì thế ạ? Đừng hỏi, cứ mặc quần áo đi đã. Văn Minh chờ độ 10 phút, thì Xuân đã xuống quần áo chỉnh tề. Nó chưa hiểu sắp đi đâu, thì thấy chủ cũ nó gọi hai xe cao su rồi nói. Này, đầu đuôi làm sao mà em tôi mang tiếng rầm rĩ lên là hư hỏng với anh thế? Bây giờ anh đi theo tôi, vì tôi muốn cứu chữa lại tình thế nguy nan ấy ngay bây giờ. Xuân tóc đỏ sợ lắm, nghĩ ngay đến Sở Cầm, Sở Mật Thám. Tòa án mà chủ cũ nó có thể nhờ nhà nước tra tấn kìm cặp nó về tội quyến rũ con gái nhà tử tế. Nó đứng lại ngẫm nghĩ, không bước lên xe. Văn Minh phải nghĩ thầm. Hay là thằng này nó không muốn lấy em mình? Hay chúng nó chưa có điều gì với nhau mà chỉ bị thiên hạ đồn nhảm mà thôi? Ông đương phân vân thì Xuân đáp. Thưa ông, tôi có lỗi lắm. Tôi xin lỗi ông. Tuyết yêu tôi cũng yêu Tuyết. Nếu bây giờ ông chia rẽ chúng tôi, thì là ông giết chúng tôi, vì chúng tôi đã chót với nhau rồi. Nghe thấy thế, Văn Minh lặng người ra như gỗ. Thôi thế là xong. Em gái ông đã hư thật rồi. Điều ấy không còn nghi ngờ gì nữa. Tuyết mà không lấy Xuân, thì cũng không còn lấy được ai. Sự tình đã như thế, bây giờ chỉ nên nói ngọt cho đỡ ngượng mặt. Ông bèn quả quyết. Cái đó không hề gì. Tôi cứu chữa, nghĩa là tôi muốn cho anh danh giá. Tôi bảo anh đi là đi khai tên ở Tổng cục làm tài tử quần vợt để nay mai anh tranh đấu lấy cái quán quân Bắc Kỳ với những nhân vật thượng lưu khác. Tôi muốn em gái tôi mà lấy anh thì là lấy một nhà thể thao, chứ anh không nên chỉ là một thằng nhặt ban quần. Thế sao bây giờ tôi đi với ông đến Tổng cục thể thao? Phải, anh xem, tôi là người tân tiến, óc tôi khác, không có phân giai cấp. Vì có tâm huyết với thể thao, lại nhận thấy anh có tương lai cho thể thao nước nhà. Cho nên, hôm anh phải đuổi, tôi đã nghĩ đến cách cứu giúp anh ngay. Có phải thế không? Đấy, anh xem, từ khi anh về giúp việc cho chúng tôi, là địa vị anh cứ dần dần thay đổi. Cho đến bây giờ, thì anh đã nghiễm nhiên là một người khác. Thế rồi anh say mê em gái tôi. Âu cũng chỉ là duyên kiếp chi đó. Vì nếu hai bên không yêu nhau, thì tôi cũng vẫn định gả em gái tôi cho anh. Vì cái ý ấy, tôi đã có từ lâu nay. Nên bây giờ, anh mới thế này được. Trong những lời đáng cảm động như thế, lại lạ lùng đến như thế. Sở Cầm, Sở Mật Thám và tòa án thì khác hẳn với Tổng cục thể thao. Xuân tóc đỏ ta nghĩ ngay đến cái quá khứ xấu xa của mình. Nó tự thấy không xứng đáng làm chồng Tuyết và phải chối từ thì hơn. Nó buồn rầu mà rằng, thưa ông, cái hôm ông gọi đùa tôi là sinh viên trường thuốc trước mặt cụ cố thì ông đã làm cho Tuyết phải đem lòng yêu tôi. Nếu Tuyết lấy tôi thì Tuyết nhầm vô cùng. Và tôi mà lấy Tuyết thì tôi lại đánh lừa một người con gái tử tế. Những lời lẽ ấy làm cho Văn Minh rất hổ thẹn. Ông thấy tội ông to lắm. Ông thật không ngờ đến sự xảy ra của một phút bông đùa. Ông bèn chữa thẹn. Cái đó không hề gì. Nghĩa là tôi biết anh hiểu y lý, thì nói thế quý hồ được việc. Vì cái xã hội hủ lậu này vẫn coi trọng cái bằng cấp. Chứ anh là sinh viên trường thuốc hay không nữa, thì tôi vẫn muốn gả em tôi cho anh. Trước sự cam đoan nghiêm trọng ấy, Xuân lại dầu dĩ nói. Thưa ông có lòng với con như thế thật tử tế quá. Nhưng ông xét lại có nên không? Tuyết, con gái nhà giàu đẹp đẽ, con nhà quý phái tân thời. Còn con thì, như ông đã biết đấy, không cha không mẹ, lêu lổng từ bé, nhặt ban quần, bán pha xa, đã làm nhiều nghề hèn. con nghĩ con không xứng đáng chút nào cả. Văn Minh cau có nghĩ thầm. Quái cho cái thằng này, cần gì phải xoay ngay mình như thế? Phần gia tài của em mình như thế, thì nó chẳng phải vội, cũng đã đủ là đào được mỏ chứ sao? Nó lại muốn bắt mình phải cam đoan điều ấy nữa, thì đều cáng thật. Ông bèn đưa đón bằng giọng năn nỉ. Cái đó thì việc quái gì, làm gì có nghề hèn, chỉ có người hèn thôi. Tôi có óc bình dân, tôi rất ao ước có một người em rể bình dân như anh. Và lại, Tuyết nó cũng có vốn riêng đấy. Lấy nó thì không lo sinh kế vất vả nữa, chỉ chuyên tâm về vấn đề thể thao cho nước nhà suốt đời mà thôi. Xuân vẫn chối đầy đầy. Thôi, con chả dám nhận, xin ông nghĩ lại cho con nhờ. Văn Minh cáu tiết cực điểm, phải lên giọng dọa nạt. Thưa ông, đó là một vấn đề lương tâm. Ông đã làm cho một con nhà tử tế phải mang tiếng hư hỏng. Tôi xin cứu chữa lại cái điều ấy. Nếu không thì không xong với tôi cho mà xem. Xuân sợ hãi vội nói. Vâng, thì ông định đoạt cho tôi thế nào? Tôi cũng xin vui lòng. Đến đây, Văn Minh thở dài sung sướng như những người thành công trong sự ép duyên khác. Không phải lo nỗi thất bại trong việc gả bán ấy nữa. Có thể tự phụ được với mẹ. Ông khoái chí trỏ cái xe cho Xuân Tóc Đỏ bước lên. Đến Tổng cục Thể thao Hội quán, Xuân Tóc Đỏ cảm thấy cuộc đời đã mở rộng con đường công danh cho nó. Những cái xe hơi đẹp đẽ, những người quần áo sang trọng tấp nập ra vào. Nào ta, nào Tây, nào Đầm, nào phụ nữ tân thời, ai ai cũng có vẻ sang trọng. Đã bảo cho nó rõ rằng, từ đây mà đi thì nó đã có một địa vị to tát trong những đám bậc thượng lưu. Ôi, thể thao, cái gì mà mày không làm được? Hở thể thao, líp líp lơ. Óc nó đương có những tư tưởng văn chương và hữu ích cho nòi giống như thế, thì Văn Minh đã đưa nó vào một căn phòng rộng rãi, uy nghi như một nơi công sở. Có những bức vẽ về tennis, về đánh bốc, về múa gươm, về bơi lội, về nhảy sào, về thi xe đạp, thi xe ô tô, đá ban tròn, đá ban méo, v.v. Rất nhiều người bắt tay Văn Minh, và nhân đó bắt tay Xuân Tóc Đỏ nữa. Trong khi họ hỏi thăm trò chuyện với nhau âm mỹ bằng tiếng Tây, thì Xuân làm ra mặt khinh khỉnh, bộ mặt khó chịu. Trọng tiếng mẹ đẻ mà khinh bỉ những kẻ cứ giao dịch bằng tiếng Pháp, những khi không cần phải thế. Bọn người kia cũng đã khó chịu về thái độ ấy. Văn Minh giới thiệu ngay. Thưa các ngài, đây, bạn tôi, Xuân, một giáo sư quần vợt. Hôm nay đến để yết danh vào bảng các tài tử, mối hy vọng của Bắc Kỳ vậy. Một nhà trí thức vội vàng sủa một tràng tiếng Tây vào mặt Xuân, làm cho nó bĩu môi mà rằng. Xin ngài nói tiếng ta cũng đủ. Người ấy bẽn lẽn, biết cái tội khinh tiếng mẹ đẻ, bèn chữa. Vâng, ấy tôi cứ quen mồm, ngài tha lỗi. Thưa ngài, được nghe đại danh đã lâu, nay mới gặp ngài, tôi lấy làm thỏa thích lắm. Xuân nghiêng đầu. Chúng tôi rất được hân hạnh. Cảm tạ ngài, tôi đã được xem ngài thử tài với nhiều bạn, thật kính phục lắm. Ngài có tương lai lắm. Trong làng thể thao ta, ai cũng lo sợ, không có người đọ sức với mấy cây quần vợt trung kỳ, nam kỳ. Vậy mà bây giờ, chính ngài ra đời, thì chúng tôi có phần trông cậy lắm. Chắc rồi Đức Kim Thượng sẽ được thỏa ý, nếu ngài đánh đổ mấy cây quần vợt quán quân của trung kỳ, nam kỳ, rồi đại biểu cho Đông Dương để đi xiêm. Chúng tôi rất mong được như thế. Rồi lại đến cuộc bắt tay trịnh trọng để họ cáo biệt nhau. Hết người ấy đến vô số người khác. Vì ông Chánh Tổng cục chưa đến đây, ai cũng muốn làm quen với người khác để khỏi phí thời giờ. Thành thử bữa ấy, Xuân Tóc Đỏ được việc làm quen với mấy nhà tài tử quần vợt khác. Còn những ông tuần phủ, tổng đốc, những người rất hân hạnh mà thử sức với Xuân để lấy giải chung kết nay mai. Những lời khen ngợi rót vào tai nó không ngớt nữa. Vì những ông cầm chắc sẽ thắng nó thì cũng ăn nói lịch sự với nó. Và những ông kém cỏi biết mình sẽ bại thì nhũn nhặn với nó là lẽ cố nhiên vậy. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo, tiểu thuyết Sú Đỏ của nhà văn Vũ Trọng Phụng. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện ngày mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.